chúng ta đang học về đoạn này là nói về cái hình tướng của cái con người. Trước hết là bao nhiêu da thịt nó tan rã đi thì là cái bộ, còn chỉ có cái bộ xương. Rồi bộ xương có những cái đường gân nó nối lại thì còn là cái tướng con người. Nhưng khi những cái đường gân nó đứt đi thì những cái hình tướng này, những cái không còn cái tướng của con người nữa. Cho nên cái tiếng gọi là con người thì cũng không có đúng nữa, bởi vì cái hình tướng đây không có sự thật, chỉ do những cái xương nó chắp lại đặt thành cái hình tướng con người. Đến khi những cái xương nó long ra mỗi cái một nơi thì cái tướng mạo con người là cái không có. Thì chúng ta phải tập quán như thế. Khi mà phá được cái tướng này thì là tức là đắc lực lắm, nhưng mà rất khó. Chúng ta đã nắm thủ chất cái hình tướng đã lâu đời, bây giờ phá bỏ được cái hình tướng là cái chuyện rất khó, nhưng mà phải tập dần được.
Kính là thầy, cái xương này nó gắn với xương kia là do cái chất nhờn nó gắn dính lại nhau, hay là cái các đường gân nó cột dính
có
lại nhau?
Có đường gân, có những đường gân nó cột. Mà cái đường gân này ấy, thực ra là nó cột cái thịt. Con nhớ là cái thịt nó bám chặt vào cái xương, chứ không phải cái đường gân nó xuyên vào cái xương rồi nó buộc cái xương này vào xương kia, mà là cái thịt ấy nó bám chặt vào cái xương. Rồi ở cái đầu mỗi bắp thịt thì có một cái đường gân. Đấy, vì thế những cái đường gân ấy nó chặt vào, ví dụ như cái bắp thịt ở bả vai với lại cái bắp thịt ở đầu, ở cánh tay, thì nó nối nhau bằng cái đường gân, hẳn một cái đường gân, chứ không phải là nó buộc như chúng mình buộc thắt nút, mà nó là một cái đường gân, nó nối vào cái bắp thịt này, nó lại nối vào cái bắp thịt kia. Thế cho nên toàn thân những cái xương này bám chặt là do những cái thịt ở chung quanh nó nắm chặt, mà những cái thịt ấy nó có những cái đường gân, những cái đường gân nó bền chắc, cho nên cái thịt nó thối ra, những cái đường gân nó vẫn còn bám chặt, giữ chặt ở cái xương. Thế cho nên rằng, cho nên những cái xương nó còn lại, dù thịt thối nát đi rồi, cái gân nó vẫn còn. Thế đến khi cái đường gân nó đứt thì những cái xương nó mới lăn ra.
Cái gân nó bám vào
trong cái thịt, cả cái gân, chính cái thịt đấy là cái gân. Đó. Như cái bắp thịt thế này, cái đầu này nó là cái gân, chứ không phải nó có đường nối như chúng mình phải nối cái nọ vào cái kia. Nó chính nó là một cái chất thịt này, nhưng mà cái đầu này nó là cái gân. Đấy, cái đầu này nó cũng là cái gân để nó bám chặt lại. À.
Thầy, vậy sao có cái con heo đó
thầy?
Sao con thấy thịt nó không có cái đó như mình
thầy? Sao nó lại không có, nó như mình. Con bò cũng như thế, con heo cũng như mình, như nhau, chả có gì khác đâu. Chỉ có điều là nó ẩn mà mình không thấy thôi. Chứ có chứ, nó phải có gân thì nó, chúng mình cũng có gân thì nó phải có. Có cái điều những cái đường gân nó ẩn ở trong các cái chỗ thịt, những mỡ mình không thấy thôi. Thì rồi tiến lên nữa, những cái ở trong nghĩa địa chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ ốc, tức là nó vẩn, nó ngà ngà, chỉ còn một, rồi thì còn một đống xương lâu năm, chỉ còn xương mủn thành bột. Ở ngoài Bắc là chùa hồi xưa gọi là tỉnh Sơn Tây, không biết bây giờ gọi là tỉnh gì, thì ở đấy có cái chùa thờ ngài Từ Đạo Hạnh. Ở đây có ai chị em nào ở ngoài Bắc mà về cái miền này không? Bây giờ gọi là Hà Tây đấy, tức là cái miền có cái chùa gọi là chùa Sài Sơn thờ ngài Từ Đạo Hạnh đó. Thì ở dưới nó có một cái đường đi xuống, có một cái hang nó phải đi xuống tận dưới. Thì cái thời mà Việt Nam với người Pháp bắt đầu sang xâm chiếm nước Việt Nam, tội nghiệp cũng có nhiều những các vị người ta một lòng người ta không chịu quy phục người Pháp, ta trốn xuống dưới cái hang đó. Thế rồi chết ở trong những cái hang đó. Rồi đến khi người Pháp người ta tới thì người ta cũng len lỏi vào trong những cái hang đó. Cho nên đến khi mà cho dân đi thăm như thời thầy hay còn, người ta để những cái xương, người ta cứ xếp từng bộ một, ta để vào cái hòm kính, đi từ ở trên này mà đi vào cái, đi xuống cái hang ở tối thăm thẳm, toàn đá thôi, đi thì phải đốt đuốc. Cái thời của thầy không biết tại sao không nghĩ đến chuyện có đèn pin, không biết thầy các cái thời ấy là cái chuyện đèn pin nó còn hiếm quá cho nên không biết đến, chỉ cứ đốt đuốc rủ nhau đi xuống. Thì cái hang đó, hang nhưng nói cái hang chứ nó rộng lắm, nó rộng hơn cái khu này, nó rộng hơn cái khu này, mà cứ đi thẳng, đi từ sáng đến chiều mới tới nơi. Mà chiều là cả đi về nữa, xuống và về,
thêm
hết một ngày. Đi một đoàn, đi cũng như bọn các con bây giờ rủ nhau đi chơi. Chưa, cái lúc bây giờ thầy còn học trò, cho nên mới thích tinh nghịch đi chơi. Thế thì thầy chỉ đốt đuốc xuống tới dưới thì cứ hai bên, mà người ta cứ người Pháp người ta cứ để, người ta cứ để từng bộ một, để cái đầu lâu lên trên, còn các xương người ta xếp cho nó gọn lại, chứ không để thành hình người. Ta xếp từng bộ một, ta để cái đầu lâu lên trên, rồi người ta để trong cái hòm kính, cái xuống dưới là thấy rõ đủ hết. Đủ, không nói, chắc không biết có đủ hết hay không, nhưng mà nghĩa là hai bên mình cứ đi ở giữa hai bên toàn những bộ xương như thế, mà tối đen thăm thẳm. Người ta để trong cái hòm kính, thành ra mình không có mó tay vào được.
Nhưng mà mình nhìn thấy cái đầu.
Dĩ nhiên là mình ở hòm kính, người ta cốt để cho những khách du lịch được tới xem, để mà thì được thấy, người ta cốt để cho thấy, người ta cứ xếp ở hai bên đường. Những cách
là xương hả? Người ta cho khách du lịch thấy, nó là để làm
cái gì vậy? Cả đây làm gì như bây giờ đó, cái lối người ta học, người ta ưa có những cái đó, thì người ta cứ để như thế, mà cũng là cái kính trọng những người. Người ta không có ném đi, người ta không vứt đi, nhưng người ta để vào những cái hòm kính, mà người ta cứ xếp từng bộ xương một, có mỗi một cái bộ xương có một cái sọ ở trên.
Đấy.
Thì người ta vào người ta nhặt được, nhưng người ta không có ném đi, và người ta để ở cái di tích kỷ niệm. Thì người ta cứ để hai bên, mà cái chỗ cái hang đó nó tối, mà nó lại trơn, bởi vì nước ở trong đá nó cứ nước, cho nên nó nước cái chị mà đi suốt xuống dưới, phải cứ mỗi người cầm cái bó đuốc đi xuống, mà đi từ ở trên xuống thì cũng vừa đi vừa về, vừa đi xuống vừa đi lên ấy là mất một ngày. Xuống đến dưới cùng cái hang ấy thì ngạc nhiên là ở dưới cùng ấy sáng quắc, sáng trưng. Cái lối đi thì nó đen thăm thẳm, nghĩa là mịt mù, không có đuốc, là không biết đường nào mò. Thế thế mà xuống tới nơi ấy, thì tự nhiên nó sáng quắc, thì ra nó có nó có một cái chỗ gọi là đường thông lên trời, nghĩa là nó hờ hồng từ ở trên mặt trời dọi xuống được. Ở dưới cùng nó sáng quắc, không biết bây giờ thế nào thì không biết, chứ hồi thì đi thế. Mà xuống tới nơi thì thấy cái gì, thấy một con heo nó đang cho một đàn con nó bú, với một con gà, với lại một đàn con đang mổ. Giật mình không biết làm sao heo với gà mà xuống tại đây, nhưng mà từ tới nơi xảy ra bằng đá, mà nó như thật ấy. Mà còn với lại một vũng nước ở dưới đáy ấy, là chỉ có một cái vũng nước cát nó màu vàng, cứ như vàng thật ấy. Có một vũng nước, cái vũng nước chỉ nhỏ bằng cái khu này thôi, bằng cả cái nguyên cái khu này, chỗ này. Thì một cái vũng nước, nước trong veo, mà đáy cái nước ấy, cái cát nó như vàng ấy, cái vàng mà nó óng ánh ấy, đó, như vàng. Ở dưới đáy là cái cát đó, và nước trong veo, cái nằm ở trên bờ cái vũng nước đó, thì gọi là cái vũng, nó bằng cái tủ này, đường kính nó bằng cái tủ này, cái một vũng. Thế thì nằm ở trên bờ là một con heo nằm cho một đàn con đang bú, với lại một con gà đang cúi xuống như là mổ, như là đang ăn đấy, cúi xuống, và một đàn gà con ở chung quanh. Ở dưới chỉ có thế, đi cả ngày xuống tận nơi chỉ thấy ai mà dám ở đấy, chỗ đi đi xuống như thế, mình đi cũng là trẻ con mà không, nhưng mà cũng là cái nơi coi như là bây giờ dân chúng người ta ở rồi, không có gì đáng sợ nữa. Nhưng dân chúng ở quanh đấy, vùng cái vùng ấy dân chúng ta ở, thì không có gì đáng sợ. Thế nhưng mà cũng nếu mình bọn rút rác này chắc cũng không dám xuống, bởi vì nó tối, cái hang nó tối lắm.
Chúng tôi nên nói từ lời
heo thật. Bỏ đá thì không biết bây giờ có còn hay không, như cái hồi xưa thầy xuống thì thấy, không biết bây giờ có còn hay không. Cái chùa đó thờ ngài Từ Đạo Hạnh, tức là núi Sài Sơn, có tên ở trong lịch sử Đức Khổng Minh Không, ông Từ Đạo Hạnh. Nhưng mà ở đấy thì lại không thờ Đức Khổng Minh Không, mà chỉ thờ Đức Từ Đạo Hạnh thôi. Còn ông Đức Khổng Minh Không ấy thì bây giờ thờ ngay ở tỉnh Hà Nội, mà những cái bọn ở Hà Nội, ngoài Bắc Hà Nội, không biết nó có thấy không, chắc nó cũng chả biết. Thầy hôm đó thật là một cái bất ngờ mà thầy khám phá được ra cái chùa đó. Mà cái bất ngờ bởi vì bên ngoài bây giờ người ta làm cửa hàng, ta buôn bán làm ăn, không ai ngờ. Thế mà cái hôm không biết cái việc gì ấy mà thầy tới được cái chỗ ấy rồi. Cái lúc thầy vào tận nơi thì có thần tượng Đức Khổng Minh Không, có một cái chùa của nhà vua, theo cái sự tích mà khi cứu được ông vua khỏi cái thân hổ đó, thì người ta làm cái chùa để thờ ngài. Ngài thì ngài không ở đấy, nhưng ta làm cái chùa tại ngay phố Hàng Chống ở Hà Nội, ngay gần cái sát cái nhà thờ phố Hàng Chống Hà Nội, cái nhà thờ lớn nhất của đạo Gia Tô đó. Người đạo Gia Tô về sau người ta lấy cái thế lực của người Pháp, cho nên người ta đến người ta chiếm cái đất nào mà quý nhất thì người ta chiếm được. Thế thì cái chùa của ngài vẫn còn sát cái nhà thờ đó.
Là chùa Bà Đá rồi.
Chùa Bà Đá thì lại là ở chỗ khác, ở
phố Hàng Long.
Nhưng mà chỗ khác thầy cũng biết chùa Bà Đá là chỗ khác. Còn cái nhà thờ này là cái nhà thờ lớn nhất ở Hà Nội bây giờ vẫn, tức là cái nhà thờ ngay Hồ Hoàn Kiếm đó, phố Hàng Chống đó. Có cái đền thờ ngài Khổng Minh Không, mà cả đền thờ Đức Trưng Trắc Trưng Nhị nữa, ngay tại cái chỗ giữa thành phố. Nhưng mà bây giờ ấy, họ làm hàng cửa hàng của họ, thì họ thờ Đức Trưng Trắc Trưng Nhị lên tận tàu tầng thứ tư ở trên cao, trên thành ở dân chúng không ai biết. Nhưng mà chính những chỗ ấy mới là chỗ đúng, chỗ di tích của các ngài.
Nó mất nhiều di tích
thì đại đàng, nó là cái chốn của nước Việt Nam. Còn trong này là Thứ Chiêm Thành, người ta cũng có di tích nhưng mà nước khác, thành mình không lịch sử, mình không được học, không biết. Trong này thì là Thứ Chiêm Thành chứ không phải nước Việt Nam. Thì đấy, những cái xương ấy khi mà nó chỉ còn một cái màu trắng vỏ, ở đây người ta gọi là vỏ ốc, chứ mà thầy xuống thì thầy thấy cái xương nó cũng vẫn còn trắng, nhưng mà nó có pha những cái đường đen đen, những cái đường đen đen, bởi vì cái xương đã quá lâu năm, chắc là cái thời bây giờ cũng lâu rồi. Ngày nước Pháp mà sang Việt Nam thì vào năm 1800, vua Gia Long lên ngôi là 1802 đó, thì tức là bọn này nó nhớ rồi. Thầy học từ bé mà thầy còn nhớ được. Thì tức là cái thời, tức là cả trăm năm rồi.
Trăm năm
mà vẫn còn một cái xương còn trắng. Thì có những cái đường, nó có những cái đường đen đen như lần vào thôi, thì cái xương vẫn còn trắng.
Kính bạch thầy, sao trong báo ân nói là đàn bà thì xương đen vậy, là sao vậy?
Không phải là đàn bà tất cả xương đều đen, nhưng mà nói là biết là đàn bà nuôi con vất vả, cho nên cái máu nó không tốt, vì vậy cái xương nó không được trắng. Nhưng mà nó cũng vẫn trắng, nhưng mà nó có bị những các cái chỗ thâm đen, hoặc cái màu nó ngà ngà, chứ không phải là xương đen xỉ. Thế là toàn cái đấy, những cái đống xương như thế, rồi cứ đợi ngày giờ thì nó mủn nhá, đến khi nó mủn nữa, nó mủn nhiều, thì là nó sẽ coi như là nó những cái nó thành một đống bụi, một đống bụi, rồi những cái đống bụi ấy sụt xuống thì cái hình cái xương cũng mất luôn, không còn nữa, là mồn nó thành bột. Nói về quán về cái lúc cái thân nó đã chết rồi, đối với những người mà kém khó tỉnh thì cần phải quán cái thân cái lúc nó chết rồi để thì mới thấy rõ cái những cái nét đắng chán của nó. Thế cho nên rằng ở trên thì Phật dạy quán cái thân trong hiện tại, rồi về sau Phật dạy cái thân quán cái thân đã chết khi không còn hình tướng con người nữa mà chỉ còn bộ xương, rồi đến bộ xương nó cũng long rụng ra, rồi từng cái xương nó mủn đi và thành bột, rồi thành không.